anh gái khăng khăng muốn kết hôn với một kẻ nghiện cờ bạc. Tôi hiểu rõ cơn nghiện cờ bạc rất khó cai, nên cực lực phản đối cuộc hôn nhân này. Mẹ tôi cũng lấy cái chết ra uy hiếp, ép em gái chia tay gã bạn trai cờ bạc. Cuối cùng, em gái tôi lấy một người đàn ông hiền lành. Về sau, tin tức từ gã bạn trai cờ bạc truyền đến, hắn thắng lớn trong một ván bài, kiếm được 10 triệu. Mẹ tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đe dọa, trách tôi đã cản trở em gái bước vào hào môn. Em gái càng hận tôi đến tận xương tủy. Tết đến, cả nhà đoàn tụ, nó lừa tôi đến một nơi vắng vẻ, để tôi xuống một cái giếng lạnh lẽo. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở về khoảnh khắc em gái khóc lóc đòi lấy gã cờ bạc. Ngày đó, mẹ bảo tôi khuyên nó. Lần này, tôi nói, cờ bạc vui chút thì không sao, bạn trai em chỉ đánh bạc nhỏ, vấn đề không lớn. Tôi đã sống lại vào ngày em gái nói muốn kết hôn với gã cờ bạc. Nó đang đắc ý khoe khoang ở nhà, Tuấn Phong vừa thắng ở Mơ Cao, gửi cho chị 5 triệu này. Mẹ tôi thở dài, từ xưa đến nay, 10 kẻ đánh bạc thì 9 kẻ thua, tiền thắng từ cờ bạc cuối cùng sẽ mất gấp 10, gấp trăm lần. Mẹ lè nháy mắt với tôi, ý bảo tôi khuyên em gái. Chợt, tôi nhớ lại kiếp trước, tôi cũng khuyên nó như vậy. Tôi nói, cờ bạc là một cơ nghiện, một khi đã sa chân vào, con người sẽ không thể kiểm soát bản thân. Em không nhớ chú Vương nhà bên sao? Vì cờ bạc, chú ấy vay nặng lãi, bị chặt cả hai tay để trả nợ, còn ép con gái đi tiếp khách. Nhưng em gái tôi chẳng những không nghe, mà còn nghiến răng nói, chị luôn phản đối em lấy Tuấn Phong, có phải vì ghen tị với em tìm được một công tử giàu có, biết đánh bạc kiếm tiền không? Tôi thật lòng nghĩ cho nó, mà nó lại cho rằng tôi ghen tị. Tôi tức đến bật cười, nhưng dù sao nó cũng là em gái tôi. Tôi vẫn nhẫn nại khuyên bảo, nếu em thực sự thích cậu ta thì đừng vội cưới, cứ hẹn hò thêm vài năm đi. Ý của tôi là, nếu thời gian yêu đương đủ lâu, nó sẽ tự nhìn ra bộ mặt thật của gã kia. Nhưng em gái tôi lại nghĩ, tôi không muốn nó đăng ký kết hôn là để cướp bạn trai của nó. Nó giận quá, vung tay định tát tôi, chị đừng mơ có cơ hội cướp Tuấn Phong, em nhất định phải lấy anh ấy. Cuối cùng, mẹ tôi ra tay, bà cầm dao kề lên cổ mình, đe dọa, Trương Sở Sở, nếu con dám cưới thằng cờ bạc đó, mẹ chết trước mặt con. Em gái tôi đành thỏa hiệp, miễn cưỡng chia tay gã cờ bạc. Sau đó, nó buồn bã suốt một thời gian dài. Để giúp nó quên đi, tôi huy động mọi mối quan hệ, giới thiệu anh trai của cô bạn thân cho nó. Người đàn ông này có điều kiện rất tốt, gia đình ở thành phố lớn, có 3 căn nhà, con một, bố mẹ đều làm nhà nước, chỉ có điều tính cách hơi khô khan, không biết lãng mạn. Sau khi kết hôn, em gái tôi vẫn không quên được gã bạn trai cũ. Nó ngày nào cũng than phiền với mẹ, con lấy chồng khổ quá, chị ấy chắc chắn là ghen tị với con, cô ý giới thiệu cho con một người vừa xấu vừa keo kiệt, chẳng bao giờ tặng quà vào ngày lễ. Tôi thực sự cạn lời, em rể tôi đúng là không tặng quà, nhưng lương tháng đưa hết cho vợ. Hơn nữa, cậu ấy cao 1m78, nặng 65kg, ngoại hình cũng đâu đến nỗi nào, so với em gái tôi hoàn toàn xứng đôi. Thế nhưng em gái tôi vẫn luôn phàn nàn. Lâu dần, mẹ tôi cũng bắt đầu hối hận. Bà lườm tôi, nghiến răng hỏi, nói thật đi, có phải con thật sự ghen tị với em gái con không? Không giới thiệu cho em gái một người có gia tài hàng chục triệu thì thôi, sao lại chỉ giới thiệu một người lương cố định có 20,000 một tháng? Thế thì đủ làm gì chứ? Sớm biết thế này, cứ để nó cưới Tuấn Phong còn hơn. Dù gì thì Tuấn Phong cũng rất hào phóng, mỗi lần thắng bạc đều gửi lì xì cho nó. Tôi không thể phản bác được, bạn trai cờ bạc của em gái tôi đúng là có gửi lì xì thật, nhưng chỉ vài tháng mới thắng một lần, nhiều nhất cũng chỉ gửi 5,000. Gửi xong hôm sau lại lấy lý do thiếu tiền cược để vòi lại từ em gái tôi. Sau đó, tên cờ bạc gọi cho em gái tôi, giọng điệu vô cùng ngang ngược, Trương Sở Sở, hôm nay ông đây cá độ thắng 10 triệu, lẽ ra cô có thể trở thành phu nhân triệu phú, nhưng tiếc thật, cô nông cạn quá, không chịu lấy tôi. Giờ vị trí phu nhân triệu phú này phải nhường cho người khác rồi. Em gái tôi hoàn toàn suy sụp, nó gào lên, la hét rồi lao đến đánh tôi, đều là tại chị, là chị đã phá hủy giấc mộng phú bà của tôi. Mẹ tôi không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy đến can ngăn, nhưng khi mẹ biết gã cờ bạc kia thực sự thắng 10 triệu, bà liền quay sang giáng cho tôi một cái bạt tai, lẽ ra mẹ không nên nghe lời con, chính con đã hại em gái con. Má tôi rát bỏng, khóe miệng dỉ máu, tôi sững sờ nhìn mẹ mình, bà đã quên rồi sao? Chính bà là người đầu tiên phản đối em gái cưới kẻ cờ bạc, chính bà đã ra hiệu cho tôi ngăn cản em gái. Kể từ đó, tôi cắt đứt quan hệ với gia đình. Mãi đến năm nay, sát Tết, mẹ tôi đột nhiên gọi điện, nói muốn cả nhà đoàn tụ. Thái độ của mẹ thay đổi quá nhanh, tôi cứ tưởng bà cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Tôi giao thừa, em gái tôi cũng tỏ ra rất tốt, nó nắm tay tôi, chân thành xin lỗi, chị, em không nên đánh chị, trông nó có vẻ rất thật lòng. Tôi đã tha thứ, nhưng tôi không ngờ, khi tôi lơ là, em gái tôi bất ngờ đẩy tôi xuống giếng cổ ở quê. Dòng nước đen kịt, lạnh lẽo nhanh chóng nhấn chìm mũi miệng tôi. Tôi vùng vẫy điên cuồng, tuyệt vọng nhìn lên miệng giếng tròn vo, cứu tôi với. Em gái tôi lại nhổ nước bọt xuống giếng, khuôn mặt cứu tôi với. Em gái tôi lại nhổ nước bọt xuống giếng, khuôn mặt méo mó vì hận thù. Mày hại tao mất cơ hội làm phu nhân phú bà, tao muốn giết mày từ lâu rồi. Trương Sở Sở, em muốn lấy gã cờ bạc kia, sao chị không nói gì thế? Lúc này, mẹ tôi lại điên cuồng nháy mắt với tôi, giống hệt như kiếp trước, muốn tôi đứng ra khuyên em gái từ bỏ gã cờ bạc, để rồi hứng chịu cơn thịnh nộ của nó. Ha ha, được thôi, muốn tôi nói chứ gì, vậy thì tôi nói đây. Tôi vỗ vai em gái, bình thản nói, cờ bạc nhỏ thì giải trí, cờ bạc lớn mới gây hại thân. Anh rể đánh bạc nhỏ, em cưới anh ấy chắc cũng không vấn đề gì. Em gái tôi rõ ràng không ngờ tôi lại ủng hộ nó. Nó ngẩng cao đầu, đắc ý nói với mẹ tôi, đúng vậy, nhà Tuấn Phong giàu thế, mấy đồng tiền cược này chẳng đáng là bao, dù có thua cũng chịu được. Tôi bật cười, kiếp trước, sau khi Tuấn Phong thắng 10 triệu, hắn càng đánh càng lớn, càng lún càng sâu, cuối cùng hắn thua 50 triệu, hắn đem chính vợ mình đưa cho kẻ cho vay nặng lãi để gán nợ. Em gái, em thực sự chịu nổi không? Không có tôi ngăn cản, dù mẹ tôi có muốn phản đối cũng bất lực rồi. Và thế là em gái tôi được như ý nguyện, gả cho Trần Tuấn Phong. Gã ta đưa nó đến Mơ Cao cùng nhau đánh bạc. Chỉ mới 2 ngày, em gái tôi đã kích động gọi về: chồng em vừa đánh bạc thắng 10 triệu. Tối hôm đó, nó đăng đầy ảnh và video khoe chiến lợi phẩm, túi sách xa xỉ, giày hàng hiệu, nước hoa cao cấp. Nó nằm trên chiếc giường khách sạn phủ đầy LV, Gucci, Chanel, cười rạng rỡ: mẹ, nhìn xem, con cưới Tuấn Phong rồi, cuộc sống tốt đẹp đến thế này đây. Ngày trước con chẳng dám nghĩ đến túi LV, bây giờ LV chỉ đáng làm giỏ đi chợ cho mẹ thôi. Nó không ngừng gửi tin nhắn khoe khoang hết lần này đến lần khác. Nhưng đến 6 giờ chiều hôm sau, bỗng nhiên nó im bặt. Mẹ tôi cảm thấy kỳ lạ: sao con bé không nhắn tin nữa, có chuyện gì xảy ra à? Tối qua nó còn hứa gọi video để mẹ chọn túi LV cơ mà. Tôi nhún vai, cười lạnh lùng: chắc là chồng nó lại cược thắng 10 triệu, nên giờ hai vợ chồng nó coi LV là đồ rẻ tiền rồi. Kiếp trước, đúng vào thời điểm này, sau khi thắng 10 triệu, Tuấn Phong gọi khoe với em gái tôi, rồi ngay lập tức cưới một nữ streamer làm vợ. Chỉ có điều, ngày hôm sau, hắn lại lao vào một ván cược lớn hơn. Lần này, hắn thua 20 triệu, bố mẹ hắn phải bán hết tài sản, dốc hết vốn liếng, cũng không bù nổi khoản nợ khổng lồ ấy. Thế là Trần Tuấn Phong không chút do dự, đem vợ mình dâng cho bọn cho vay nặng lãi, rồi tiếp tục cờ bạc. Mẹ tôi rõ ràng rất phấn khích: lại thắng 10 triệu nữa. Trời ơi, mẹ phải gọi cho em con ngay, bảo nó thuê chuyên cơ đưa mẹ đi Dubai. Đúng lúc này, em gái tôi gọi điện tới. Mẹ tôi nôn nóng bắt máy: con gái yêu, mẹ không cần túi LV nữa, mẹ muốn đi Dubai mua túi cơ. Nhưng em gái tôi không nói gì. Sau một hồi im lặng, nó mới lên tiếng: chị có nhà không? Em muốn nói chuyện với chị. Mẹ tôi không hiểu gì, bèn đưa điện thoại cho tôi. Tôi nghi hoặc: sao thế em? Em kiếm được 10 triệu rồi mua túi cho mẹ, đúng là có hiếu ghê. Không như chị, vừa mua nhà xong, mỗi tháng khổ sở trả nợ. Chị đây đừng nói đến túi sách, đến một cái bánh bao 1 đồng cũng phải cân nhắc mãi mới dám mua. Em gái tôi kéo dài giọng, do dự nói: chị có thể cho em mượn 10,000 được không? Em cần mua vé máy bay. Tôi sững sờ: cái gì? Em sao thế? Em vừa kiếm được 10 triệu cơ mà, sao lại đi vay 10,000 của chị? Giọng em gái tôi run rẩy, mang theo cơn gió giật mạnh của một cơn bão. Hắn lại đánh bạc, lần này thua mất 20 triệu rồi. Tôi bật cười: đã thua tận 20 triệu mà còn định mua vé máy bay về à? Tôi thở dài: em à, chị không có tiền đâu, vừa nãy chị còn bảo rồi, ngay cả bánh bao 1 đồng chị cũng phải tính toán đấy. Thật ra chị còn định vay tiền của em nữa kìa. Đầu dây bên kia, em gái tôi thở dốc dần, rõ ràng là đang tức giận. Tôi vẫn cười nói tiếp: nếu em thực sự không có tiền, sao không bán cái túi LV mà em bảo dùng để đựng rau đi, chẳng phải cũng gom đủ 10,000 sao? Đột nhiên nó gào lên: cút! Dầm! Cuộc gọi bị cúp máy. Vừa hôm qua khi thắng 10 triệu, em gái tôi còn khoe khoang từng giây từng phút trên mạng, nhưng hôm nay trang cá nhân của nó lại chuyển sang chế độ chỉ hiển thị trong 3 ngày gần nhất. Tôi cứ tưởng nó sẽ có kết cục như người vợ kiếp trước của Trần Tuấn Phong, bị bán cho bọn cho vay nặng lãi, bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại. Nhưng so với người phụ nữ đó, em gái tôi vẫn còn may mắn hơn. Lần sau gặp lại, nó chỉ còn lại một chân, run rẩy đứng dưới nhà tôi, mặt nó trắng bệch, cơ thể lảo đảo, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ thổi bay nó đi. Nó cầu xin mẹ tôi đưa nó đến bệnh viện. Đến nơi, tôi tiện tay đăng ký một suất khám khoa xương khớp. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết quả: ngoài việc bị mất một chân, em gái tôi còn mắc bệnh tình dục. Mẹ tôi nghe vậy, mặt mày méo xệch, tóm chặt tay bác sĩ, hét lên: bệnh gì cơ? Bác sĩ hờ hững đáp: giang mai. Mẹ tôi chết sững, bà lập tức buông tay bác sĩ, lùi lại mấy bước, như thể bị sét đánh ngang tai. Bà nhìn bác sĩ, môi run rẩy, mãi không thốt nên lời. Em gái tôi thì như bị sét đánh thẳng vào đầu, nó vùng dậy khỏi giường bệnh, hét vào mặt bác sĩ: ông nói bậy cái gì? Làm sao tôi có thể bị giang mai chứ? Nó hét quá lớn, cả phòng bệnh đều quay lại nhìn. Tôi có thể bị giang mai chứ? Nó hét quá lớn, cả phòng bệnh đều quay lại nhìn. Nghe rõ hai chữ giang mai, mấy bệnh nhân và người nhà bên cạnh bắt đầu xì xào: giang mai hả? Cái này là bệnh truyền nhiễm đấy, phải tránh xa thôi. Còn trẻ mà đã mắc bệnh này, chẳng lẽ làm chuyện gì bẩn thỉu à? Mặt em gái tôi tái nhợt, bị những lời bàn tán đâm trúng chỗ đau, nó như phát điên, quay sang hét lên với đám đông: im đi, im hết đi, mấy người đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi không có giang mai, nhưng bị chửi thẳng vào mặt như thế, ai mà chịu được? Một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt nhếch mép chế giễu: đã mắc bệnh bẩn thỉu còn không dám nhận, còn dở giọng lên mặt với ai hả? Gã đàn ông trông rất dữ tợn. Em gái tôi không dám phản bác, chỉ có thể cúi gằm, siết chặt ga giường, cố gắng nén cơn tức giận trong lòng. Mẹ tôi thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt nó, vừa ôm nó vừa an ủi: chắc chắn là chẩn đoán sai rồi, là bác sĩ giỏm, nhất định là bác sĩ giỏm. Bác sĩ chẳng buồn phản ứng, chỉ rút ra một xấp giấy, thản nhiên nói: đây là kết quả xét nghiệm của cô, giang mai dương tính, tôi khuyên cô nên điều trị ngay. Em gái tôi run rẩy nhận lấy tờ giấy, dòng chữ giang mai dương tính in đậm trên nó, đập thẳng vào mắt nó. Nó bỗng nhiên òa khóc: không thể nào, nhất định là bệnh viện nhầm lẫn rồi. Mẹ tôi cũng hoảng loạn khóc theo: chắc chắn là bị Trần Tuấn Phong lây bệnh, nhất định là hắn. Ngay sau đó, bà quay sang tôi ra lệnh: Trương Sở Sở, con đi tìm thằng rể của con về đây, mẹ phải hỏi cho ra lẽ. Tôi mỉm cười, giọng nói dịu dàng: mẹ à, mình không nên kết luận vội, biết đâu em gái chỉ vô tình tiếp xúc với thứ gì đó bẩn thỉu bên ngoài thôi, hoặc cũng có thể đây chỉ là chẩn đoán nhầm. Thế là Trần Tuấn Phong không chút do dự đem vợ mình giao cho bọn cho vay nặng lãi, rồi tiếp tục cờ bạc. Bác sĩ đã quá quen với cảnh này, thở dài nói, nếu mọi người muốn kiểm tra thêm cũng được. Bệnh Giang Mai có 3 giai đoạn, hiện tại bệnh nhân đang ở giai đoạn 2. Tôi khuyên nên nhập viện điều trị sớm. Mẹ tôi nghe vậy càng hoảng hốt, nhập viện, vậy tốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ nhún vai, khoảng 5,000 đến 6,000 tệ. Mẹ tôi lập tức kêu lên, đã thế, bác sĩ gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, bệnh này rất dễ tái phát, cần điều trị nhiều lần, về sau chi phí sẽ ngày càng cao. Mẹ tôi im lặng, bình thường, ngay cả trứng gà bà cũng không nỡ mua, mỗi ngày đều đi nghe hội thảo chỉ để lấy trứng miễn phí. 5,000 tệ đối với mẹ tôi là một khoản tiền khổng lồ. Hơn nữa, bà vẫn nghĩ rằng em gái bị Trần Tuấn Phong lây bệnh, càng không muốn bỏ tiền ra chữa cho nó. Ánh mắt bà chuyển sang tôi. Tôi hiểu ngay, bà muốn tôi trả tiền viện phí cho em gái. Nhưng tôi không nhúc nhích. Thấy tôi không có phản ứng, bà thử thăm dò, Sở Sở à, dạo này con có eo hẹp không? Tôi thở dài, tỏ vẻ khó xử. Mẹ biết mà, con vừa mua nhà, mỗi tháng phải trả hơn 8,000 tiền vay, con thực sự không có dư đâu. Sắc mặt mẹ tôi cứng lại. Tôi giả vờ sốt sắng đề nghị, thực ra 5,000 tệ chẳng là gì với anh gì cả, nhưng con không thân với anh ấy lắm. Mẹ à, chuyện này mẹ ra mặt vẫn đáng tin hơn. Mẹ tôi gật đầu, gọi ngay cho Trần Tuấn Phong. Điện thoại đổ chuông vài lần mới có người nghe máy. Mẹ tôi cẩn thận nói, alo, Tuấn Phong à, vợ con đang ở chỗ mẹ, nó bị Giang Mai rồi, bác sĩ bảo phải nhập viện điều trị. Đầu dây bên kia, Trần Tuấn Phong im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười, ha ha ha, Giang Mai hả, nó bị Giang Mai thì liên quan gì đến tôi, muốn chữa thì chữa, không chữa thì thôi. Dứt lời, hắn cúp máy thẳng. Mẹ tôi gọi lại, nhưng đã không ai nghe nữa. Bà tức đến run người, lao ra khỏi bệnh viện, đi tìm Trần Tuấn Phong tính sổ. Trong phòng bệnh, em gái tôi sầu não nhìn tôi, nước mắt giàn giụa, chị ơi, em phải làm sao đây, em có chết không? Tôi thản nhiên liếc nó một cái, Giang Mai thôi mà, đâu phải bệnh nan y. Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi trở về. Bà không tìm được Trần Tuấn Phong, cuối cùng đành cắn răng nộp 5,000 tiền viện phí. Khi thủ tục nhập viện hoàn tất, em gái tôi rốt cuộc cũng mở miệng giải thích. Không đợi mẹ tôi hỏi, nó chủ động khóc lóc kể lể, mẹ ơi, Trần Tuấn Phong đánh con gãy chân, còn khiến con mắc Giang Mai. Mẹ tôi lập tức nổi giận, đồ đàn ông khốn nạn, có tiền là sinh hư ngay, đáng thương con gái mẹ quá. Nhưng bà vẫn không quên số tiền của Trần Tuấn Phong, cho dù ly hôn, chúng ta cũng phải bắt nhà hắn bồi thường. Em gái tôi thoáng liếc nhìn tôi, có vẻ chột dạ, mẹ, kiện tụng tốn tiền lắm, mẹ và chị có thể cho con mượn ít không? Chờ con lấy được tài sản của hắn, con sẽ trả lại hai người. Mẹ tôi vốn tiếc từng đồng, thế mà nghe đến tài sản nhà Trần Tuấn Phong lại bắt đầu dao động. Buổi trưa, bà kéo tôi ra hành lang bệnh viện, Sở Sở, mẹ không rảnh lắm, nhưng với tình trạng của em con bây giờ, khả năng thắng kiện có cao không? Rõ ràng bà sợ tiền kiện tụng mất trắng, nhưng lại muốn chia phần. Tôi thở dài, mẹ à, mẹ tin lời em con vậy sao? Nó đi theo tên cờ bạc kia lâu như vậy, biết đâu nó đang lừa mẹ để lấy tiền đánh bạc thì sao? Thái độ của Trần Tuấn Phong như vậy rất khó nói lắm. Mẹ tôi vẫn chần chừ, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Thế thì cứ để em con đưa ra bằng chứng đi. Tôi kiên định nói, nếu nó thực sự bị bạo hành thì phải có báo án, giấy giám định thương tích, thậm chí là lời khai của hàng xóm. Đợi nó xuất viện rồi tính cũng chưa muộn. Mẹ tôi nghe vậy, vỗ nhẹ lên tay tôi, ánh mắt đầy tin tưởng. Sở Sở à, Sở Sở à, con đúng là thông minh quá. Mẹ nghe con vậy, sau này việc phục hồi và kiện tụng của em con giao cho con xử lý nhé. Tôi lập tức từ chối, mẹ ơi, con không có thời gian chăm nó đâu. Mẹ quên con bận thế nào rồi à? Công ty chỉ cho con nghỉ 3 ngày, con còn tiền nhà, tiền xe cần lương công ty lo. Bây giờ tìm việc khó lắm, nhỡ con bị đuổi, con phải vay tiền của mẹ đấy. Mẹ tôi thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng đành nói, thôi được rồi, vậy con cứ đi làm đi, chắc chỉ có mẹ chăm nó thôi. Tôi gật đầu thật mạnh, mẹ vất vả rồi, trở lại phòng bệnh. Mẹ tôi an ủi em gái, trước hết cứ lo dưỡng bệnh đi, chuyện kiện tụng để sau hãng tính. Em gái tôi cứ tưởng sẽ vay được tiền, vội vàng đồng ý, cam đoan sẽ phối hợp điều trị. Không ngờ, sáng sớm hôm sau, khi mẹ tôi dìu em gái đi vệ sinh, một người đàn ông đột nhiên lao tới từ phía sau, hất mạnh mẹ tôi sang một bên. Mẹ tôi bị đẩy văng vào góc tường, kêu lên đau đớn, ai ra, ai ra. Tôi nghe thấy tiếng động, vội bước ra khỏi phòng bệnh, vừa nhìn liền thấy một gã đàn ông vạm vỡ, cơ thể đầy cơ bắp, vừa nhìn đã biết không phải người dễ dây vào. Hắn đang bóp chặt cổ em gái tôi, buông em gái tôi ra. Em gái tôi đã mất một chân, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị bóp cổ đến nghẹt thở, nó không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nó dùng hết sức muốn gỡ tay hắn ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Gã đàn ông hung tợn quát, thiếu ông 1 triệu mà còn dám trốn, lại còn dám chặn số ông. Mặt em gái tôi đã bắt đầu tím tái, không có tiền, không có tiền thì ông đây bóp chết mày. Vừa nói, hắn càng siết chặt hơn. Đúng lúc này, một bác sĩ nam tình cờ đi ngang qua, lớn tiếng quát, anh đang làm gì đấy? Gã đàn ông đột ngột buông tay, em gái tôi như một vũng bùn nhão, ngã phịch xuống đất, ho sặc sụa, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Bác sĩ đó là Thành Dương. Mẹ tôi vừa nhìn thấy anh ta, liền kích động hét lên, Thành Dương, anh ta chắn trước mặt em gái tôi, giọng đầy đe dọa, đây là bệnh viện, đừng làm loạn, nếu không tôi báo cảnh sát. Nhưng lời của anh ta không làm gã đàn ông nao núng. Hắn lườm Thành Dương một cái, rồi quay sang mẹ tôi, bà là người nhà của Trương Sở Sở. Mẹ tôi sợ hãi, chỉ dám gật đầu. Gã đàn ông tiếp tục nói, nợ tiền thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên, không trả tiền thì lấy mạng mà đền. Thấy gã bắt đầu nhắm vào mẹ tôi, Thành Dương lại nói, đây là bệnh viện, nếu có chuyện riêng tư, mời ra ngoài giải quyết. Tôi đã gọi bảo vệ rồi. Gã đàn ông trừng mắt nhìn Thành Dương, ánh mắt sắc bén như dã thú. Sau đó, hắn liếc nhìn em gái tôi, cười lạnh lùng. Tốt nhất là đừng để tao tóm được mày một mình. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, em gái tôi đột nhiên gọi giật lại. Đợi đã, tôi có tiền. Gã đàn ông dừng chân, quay đầu nhìn em gái tôi, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Sớm như thế có phải tốt hơn không? Em gái tôi gian nan bò dậy, quay sang mẹ tôi. Mẹ, lấy tiền hưu trí của mẹ ra đi. Mẹ tôi nghe vậy, lập tức hoảng hốt. Tiền hưu của mẹ còn để dưỡng già nữa chứ. Mẹ, con là con gái ruột của mẹ, mẹ không giúp con thì ai giúp con? Em gái tôi bắt đầu chơi chiêu đạo đức ràng buộc. Mẹ tôi chần chừ. Gã đàn ông sốt ruột thúc giục, tiền đâu? Thấy mẹ tôi không có động tĩnh, em gái tôi lập tức giơ tay chỉ vào tôi. Chị ấy là chị gái tôi, chị ấy nhất định có tiền. Nó quay sang nhìn tôi, chị ơi, giúp em đi. Tôi sớm biết nó sẽ nhắm vào tôi. Tôi lạnh lùng liếc nó một cái, không nói gì. Gã đàn ông quan sát tôi vài giây, gật đầu nói, được, cô em, cô đưa ra vài chục nghìn cũng được. Tôi cười nhạt, dựa vào cái gì? Hắn nói như chuyện đương nhiên, dựa vào việc nó là em gái cô, nó thiếu nợ, là chị, cô không nên giúp sao? Tôi suýt bật cười vì cái logic hoang đường đó. Lúc nó vay nợ, nó có hỏi qua tôi không? Tại sao tôi phải trả thay nó? Gã đàn ông á khẩu. Tôi tiếp tục hỏi em gái tôi, nợ của em, dựa vào đâu bắt chị trả? Em gái tôi bắt đầu lăn lộn ăn vạ, mấy người không quan tâm em sống chết nữa sao? Gã đàn ông mất kiên nhẫn, phất tay nói, thôi thôi, đừng lằng nhằng nữa, mau đưa tiền đây, tao còn phải đi tiêu xài nữa. Mẹ tôi nhìn em gái, lại nhìn gã đàn ông, cuối cùng thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, trong này có 50,000 tệ, anh cầm đi. Gã đàn ông lập tức giật lấy thẻ, khó chịu hỏi, mật khẩu đâu? Tôi chậm rãi nói, anh bạn, anh lấy tiền của mẹ tôi như thế, có chắc mẹ tôi nợ anh không? Anh không sợ sau khi đi rồi, chúng tôi báo cảnh sát tố cáo anh cướp giật à? Tôi nhìn quanh, ở đây có rất nhiều người chứng kiến đấy. Gã đàn ông cũng không phải kẻ ngu, thấy có quá nhiều người vây quanh, hắn liền ném thẻ xuống đất, trừng mắt nhìn em gái tôi, con đàn bà thối tha, đừng có mà quỵt nợ. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Thành Dương ngồi xuống cạnh em gái tôi, hỏi, em không sao chứ? Em gái tôi liếc nhìn tôi đầy chột dạ, khàn giọng nói, không sao, sau vụ đòi nợ này, em gái tôi hoàn toàn trở thành tiêu điểm trong bệnh viện, nó không thể giả vờ được nữa, chỉ có thể nắm chặt tay mẹ tôi, khóc giống lên, mẹ ơi, Trần Tuấn Phong vay nặng lãi rồi bỏ trốn rồi. Mẹ tôi tức đến mức run cả người, hay lắm, hóa ra ngay từ đầu mày đã lừa tiền hưu của tao, còn nói để đi kiện cáo, đồ bất hiếu, tao nuôi mày ăn học. Mày báo đáp tao thế này sao? Em gái tôi nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi chỉ thản nhiên đứng đó, không chút động lòng. Tôi lắc đầu, rồi châm thêm một mồi lửa. Em gái, chị thật sự không có tiền, đừng nhìn chị nữa. Mẹ tôi nghe vậy, lập tức giáng cho em gái một cái tát. Mày còn mặt mũi bảo chị mày đưa tiền à? Nếu không phải chị mày thông minh, thì 50,000 trong thẻ của tao đã mất sạch rồi. Em gái tôi bị đánh đến sững sờ, năm dấu tay đỏ rực in trên mặt. Mẹ tôi càng nói càng tức, như muốn trút hết nỗi lòng bấy lâu nay. Bố mày mất sớm, chỉ để lại một căn nhà, bao năm nay tao một mình lo cho mày ăn học, còn phải gánh vác gia đình, bây giờ thì sao? Tiền hưu tao cũng phải bỏ ra trả nợ cho mày, nửa đời sau tao lấy gì mà sống? Mắt bà dần đỏ lên, giọng nghẹn lại, nhìn chị mày xem, nó từ nhỏ đã hiểu chuyện, học hành chăm chỉ, không bao giờ để tao phải lo lắng, bây giờ công việc ổn định, tự lo được cho bản thân, tại sao mày không thể giống nó? Nước mắt em gái tôi tràn xuống gò má, nó gào lên đầy cay đắng, chị ấy cái gì cũng phải so bì với con, chị ấy không chịu nổi việc con hơn chị ấy, chúng ta cùng chung dòng máu, mẹ cứ thế nhìn con đi chết sao? Lại bắt đầu màn đạo đức ràng buộc rồi. Tôi nhàn nhạt nói, em gái, em còn nhớ lúc em đòi cưới Trần Tuấn Phong, em đã nói gì không? Em gái tôi trợn to mắt nhìn tôi, nước mắt lan dài, giọng nghẹn ngào, không nói nên lời. Em nói. Tôi cười nhạt, giúp nó nhớ lại. Em nói, mọi hậu quả em đều chịu được. Em gái tôi ôm mặt khóc nức nở, chị ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Hồi đó em bị tình yêu làm mờ mắt, mới nói ra những lời như thế. Em không ngờ Trần Tuấn Phong lại thành ra như vậy. Sau khi thua 20 triệu, Trần Tuấn Phong vẫn muốn gỡ gạc. Hắn nói, vợ à, em tin anh đi, anh nhất định có thể thắng lại. Anh từng thắng 10 triệu, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Em gái tôi cũng hy vọng hắn thắng lại, để tiếp tục giấc mộng phú bà. Nó dốc hết tiền tiết kiệm, bán sạch đồ xa xỉ, vàng bạc, chỉ để giúp hắn trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Nhưng thực tế luôn tàn khốc, Trần Tuấn Phong càng đánh càng thua, nợ nần ngày càng chồng chất. Lòng tham của hắn như một cái hố đen không đáy, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Thấy số nợ ngày một lớn, em gái tôi bắt đầu hoảng loạn, tâm trạng thất thường. Hai vợ chồng cãi vã ngày càng dữ dội, thậm chí họ còn đánh nhau như cơm bữa. Cô còn dám đòi ly hôn hả? Trương Sở Sở, lúc tôi thắng tiền cô cũng hưởng thụ đấy thôi, cô chẳng phải cũng vì tiền sao? Em gái tôi tát thẳng vào mặt hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nắm lấy tóc nó, đập mạnh đầu nó vào tường. Đầu em gái tôi chảy đầy máu, mắt mờ đi, chỉ có thể co rúm lại ở góc tường. Trần Tuấn Phong cười gằn, cô có tin tôi giết cô rồi vứt xác xuống sông không? Em gái tôi sợ đến run rẩy, không dám nói gì. Nó biết hắn dám làm thật, hắn đã đỏ mắt vì cờ bạc, chuyện gì cũng có thể ra tay. Vì muốn giữ mạng, nó tiếp tục giúp hắn vay tiền, đầu tiên là vay ngân hàng, không được thì tìm đến vay nặng lãi. Nhưng số tiền đó với Trần Tuấn Phong chẳng đáng là bao, hắn nhanh chóng thua sạch. Cuối cùng hắn đem em gái tôi đổi lấy tiền từ bọn cho vay nặng lãi. Lũ cho vay nặng lãi đối xử với phụ nữ thế nào ai cũng biết, có người bị đánh đến tàn phế, bị ép quay clip nhạy cảm, thậm chí bị mổ lấy nội tạng, bị bóc lột đến tận cùng, mất một chân và mắc răng mai, đã xem như là may mắn lắm rồi. Ít nhất em gái tôi vẫn còn sống, nhưng với điều kiện nó phải có tiền trả nợ. Mẹ tôi hỏi, nợ bao nhiêu? Hơn 10 triệu. Mẹ tôi im lặng thật lâu, rồi bà lạnh lùng nói, tự mà giải quyết. Giọng nói vô cảm, lạnh lùng như đang nói về một kẻ xa lạ. Em gái tôi run rẩy, mẹ, con là con gái mẹ mà. Mẹ tôi liếc nó một cái, rồi kéo tôi ra khỏi phòng bệnh. Tôi biết bà định nói gì, vừa hỏi, mẹ, giờ tính sao đây? Bà lườm tôi, còn tính gì nữa? Tránh xa con bé đó ra, không thể để nó kéo chúng ta xuống nước. Dứt lời, bà vội vàng kéo tôi rời khỏi bệnh viện. Rất lâu sau đó, tôi không còn nghe tin gì về em gái tôi nữa. Mãi đến một ngày, tôi nhận được loạt ảnh khỏa thân của nó. Thì ra, vì không trả nổi tiền lãi, những bức ảnh lúc nó vay ni lông đã bị phát tán. Ảnh trần trụi, đủ mọi tư thế nhục nhã, mức độ còn khiến người xem phải rửa mắt. Sự riêng tư của nó hoàn toàn bị bóc trần, nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Mẹ tôi cũng trở thành trò cười trong mắt họ hàng. Bà tức đến xanh mặt. Lúc này, em gái tôi người đã mất liên lạc bấy lâu bất ngờ gọi điện cho mẹ. Vừa bắt máy, mẹ tôi đã mắng thẳng, đồ vô dụng, mày làm mất hết mặt mũi tao rồi. Nhưng đầu dây bên kia, em gái tôi không những không tức giận mà còn cười nhạt, thế thì mẹ mau tức chết đi. Mẹ tôi nghe vậy, huyết áp lập tức tăng vọt. Trương Sở Sở, mày có ý gì? Ý gì à? Ý là tốt nhất các người nên cầu mong tôi chết sớm đi, nếu không cả đời này các người sẽ phải chịu ánh mắt soi mói của thiên hạ. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa. Nói xong, em gái tôi cúp máy. Mẹ tôi tức giận đến mức ném mạnh điện thoại xuống đất. Tối hôm đó, em gái tôi lại cập nhật trang cá nhân. Mỗi bài đăng đều kèm theo những bức ảnh gợi cảm, caption, nghe nói đàn ông trên 40 tuổi rất thích kiểu phụ nữ như tôi ngã, biết làm nũng, đàn ông chẳng thể cưỡng lại được, mời các quý ông trung niên làm quen. Những bài viết này rõ ràng là cố tình chọc tức mẹ tôi. Bà ngày nào cũng cầm điện thoại lướt xem trang cá nhân của nó, tức đến phát run. Dĩ nhiên, không chỉ chúng tôi nhìn thấy, mà cả họ hàng, cả nhóm chat gia đình cũng thấy. Họ hàng thi nhau tát mẹ tôi, chế giễu đủ kiểu. Mẹ tôi tức quá, thẳng tay tắt máy. Bà vừa rủa xả, vừa nghiến răng, đồ con hoang không biết xấu hổ, cả đời mẹ tôi vất vả nuôi hai chị em tôi, chỉ mong chúng tôi làm rạng danh gia đình, để bà có thể nở mặt nở mày với họ hàng. Nhưng bây giờ, em gái tôi chẳng những không mang lại danh dự, mà còn biến bà thành trò cười của thiên hạ. Tin tức tiếp theo về em gái tôi là khi cảnh sát tìm đến tôi, Trương Sở Sở bị bắt vì tổ chức mại dâm. Cô ta đã lợi dụng danh nghĩa tuyển dụng việc làm lương cao để dụ dỗ phụ nữ trẻ tham gia giao dịch bất hợp pháp. Hiện tại, cô ta đã bị tạm giam hình sự. Chúng tôi nghi ngờ cô ta còn liên quan đến nhiều tội danh khác, vẫn đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi bắt được cô ta trong một sòng bạc ngầm. Cảnh sát nhìn tôi, giọng nghiêm nghị, ngoài ra, cô ấy còn khai cô có liên quan. Chúng tôi cần cô hợp tác điều tra. Em gái tôi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nó điên rồi sao? Nhưng tôi không hề lo lắng, vì tôi biết nó chỉ làm vậy để có cơ hội gặp tôi. Tôi đến đồn cảnh sát, không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy tôi, em gái tôi lập tức phát điên. Tất cả là tại chị, tại chị. Tôi nhìn nó, bật cười, em trách chị chuyện gì? Nó gào lên trong cơn điên loạn, tại sao chị không ngăn em cưới tên cờ bạc đó? Tại sao không khuyên em thêm chút nữa? Tôi nhún vai, bất lực nói, ai cũng có lúc nhìn nhầm người, hay là em không có não? Mắt nó đỏ ngầu, chị ganh ghét em. Nếu lúc đó chị giới thiệu Thành Dương cho em, thì em đã không lấy Trần Tuấn Phong, Thành Dương. Bây giờ nó mới nhớ đến anh ấy sao? So với tên cờ bạc đó, đương nhiên Thành Dương tốt hơn gấp trăm lần. Cha mẹ anh ấy làm nhà nước, gia đình có 3 căn nhà, thu nhập ổn định 20,000 tệ tháng. Nhưng nếu không phải kiếp trước tôi và bạn thân dốc sức mai mối, thì ngay cả việc nó có cơ hội tiếp xúc với Thành Dương cũng chưa chắc. Nó bắt đầu làm nhảm như kẻ điên. Sau khi bị bỏ lại bệnh viện, chỉ có Thành Dương quan tâm em, anh ấy còn cứu em nữa. Nếu em được gả cho anh ấy thì tốt biết mấy, dù chỉ là bác sĩ, nhưng em chắc chắn sẽ sống tốt bên anh ấy. Như vậy, em cũng không phải ép bản thân kiếm tiền trả nợ bằng cách tiếp xúc với những gã đàn ông gây tởm đó. Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, khi em gái tôi khinh thường Thành Dương, giọng điệu đầy chế giễu. Tôi cười lạnh, lấy Trần Tuấn Phong là lựa chọn của em. Đến bây giờ, em nghĩ Thành Dương còn có thể để mắt đến em sao? Đừng có mơ tưởng nữa. Nó điên cuồng lao đến định đánh tôi, nhưng bị cảnh sát giữ lại. Nó gào thét, nước mắt xen lẫn thù hận, tất cả là tại chị, tại chị. Cảnh sát nhìn nó, nghiêm giọng nói, Trương Sở Sở, cô phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tổ chức mại dâm là tội nghiêm trọng, cô nghĩ đổ tội cho người khác thì có thể thoát khỏi chế tài pháp luật sao? Ánh mắt em gái tôi lóe lên một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó, nó lại chìm vào cơn phẫn nộ điên cuồng. Hắn trừng mắt nhìn tôi, miệng vẫn không ngừng rủa xả, nhưng tôi không thèm để ý, quay lưng rời khỏi đồn cảnh sát. Cuối cùng, em gái tôi bị kết án 8 năm tù vì tội tổ chức mại dâm và hàng loạt tội danh khác. Trong trại giam, nó bị phát hiện nhiễm HIVS, còn tôi, nhờ vào ký ức kiếp trước, nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Chỉ trong 2 năm sau khi em gái vào tù, tôi đã hoàn toàn đạt được tự do tài chính. Tôi đưa mẹ đi Dubai mua LV, dùng túi LV làm giỏ đi chợ. Sau đó, vì công việc, tôi chuyển đến thành phố lớn để sinh sống. 8 năm sau, mẹ tôi gọi điện, mẹ sắp đi đón em con ra tù, con có muốn đi không? Tôi lạnh nhạt đáp, không. Mẹ tôi thở dài, giọng trùng xuống, Sở Sở, có lẽ nó cũng không sống được bao lâu nữa, chúng ta cứ xem như thương hại nó một chút đi. Tôi thản nhiên nói, mẹ, con không có nghĩa vụ chăm sóc nó. Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi lại thở dài. Bà không nói thêm gì nữa. Nghe mẹ kể, sau khi ra tù, em gái tôi trông vô cùng tiều tụy, suy sụp. Một đêm nọ, từ phòng nó vang lên tiếng động lạ. Mẹ tôi chạy vào, thấy nó đang đập đầu vào tường, bên cạnh còn đặt một con dao gọt trái cây. Mẹ tôi hoảng hốt lao tới, kéo nó lại, mày đang làm cái gì vậy? Em gái tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, cười thảm, mẹ ơi, sống đau khổ quá, con muốn chết. Sau đó, cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại. Mẹ tôi đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trầm cảm trung bình, nhưng em gái tôi từ chối uống thuốc. Mẹ tôi cũng không thể làm gì được ngoài ăn uống và đi vệ sinh. Nó chỉ nằm trên giường, mắt đờ đẫn, không nói chuyện với ai, không xem tivi, không dùng điện thoại, như một cái xác không hồn. Một ngày nọ, lợi dụng lúc mẹ tôi ra ngoài mua đồ, nó cắt cổ tay tự sát. May mắn thay, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng đến ngày thứ 3 trong bệnh viện, nó đột nhiên chết. Nguyên nhân tử vong: ngạt thở. Hung thủ chính là Trần Tuấn Phong. Hắn nhanh chóng bị bắt. Tại đồn cảnh sát, hắn thản nhiên nói: con đàn bà này sát chồng, hại tôi đánh bạc 10 lần thì 9 lần thua, khiến tôi không thể thành triệu phú. Tôi đã muốn giết nó từ lâu rồi. Thật nực cười. Kiếp trước, em gái tôi vì Trần Tuấn Phong mà giết tôi. Kiếp này, nó lại chết trong tay chính hắn. Sự việc chồng cờ bạc giết vợ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông. Nhiều tờ báo tranh nhau đưa tin. Tôi chủ động liên hệ với giới truyền thông, muốn kể cho họ nghe câu chuyện về em gái tôi. Cuối buổi phỏng vấn, một phóng viên hỏi: bạn có lời khuyên nào muốn nhắn nhủ đến mọi người không? Tôi bình thản đáp: cờ bạc không phân lớn nhỏ, đánh lâu chắc chắn sẽ thua. Cờ bạc không chỉ hủy hoại một người, mà còn có thể phá nát cả một gia đình. Hy vọng mọi người biết trân trọng mạng sống, tránh xa những kẻ nghiện cờ bạc, chọn một cuộc sống lành mạnh, tích